xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển Cuộc đời và chức vụ của Tống Thượng Tiết, tác giả Liêm Ca Tông. Chương 30. Chiến tranh Trung Nhật. Tống Thượng Tiết lập kế hoạch dẫn dắt cơn phục hưng toàn thành phố Nanjing từ ngày 10 đến 19 tháng 5 năm 1937. Ông thấy khó chấp nhận sự chống đối từ người bạn giám lý, một sư người Hoa của hội thánh nơi tổ chức nhóm và vị giáo sĩ phụ trách việc truyền giảng tại Nanjing. Ông Tiết suýt bỏ thành phố vì tức giận nhưng được thuyết phục ở lại bởi một người bạn giáo sĩ là mục sư William E. Schubert, người từ một thành phố khác xa xôi đích thân tới hỗ trợ công việc của ông Tiết. Nanjing, Hàng Châu và miền Bắc. Mục sư Schubert nói ông Tiết đã từng chỉ tay nói: "Các ông là giáo sĩ giả hình", trước khi kể ra những yếu kém của các giáo sĩ. Tuy nhiên, Tống Thượng Tiết thể hiện một cá tính khác trước khán giả Hàng Châu khi ông viếng thăm họ từ 20 đến 28 tháng 5. Ông Tiết tuyên bố ngay từ đầu sẽ không rầy la mục sư và trưởng lão trong các buổi nhóm. Tống Thượng Tiết cũng tổ chức các buổi nhóm chữa bệnh ở cả Nanjing lẫn Hàng Châu. Nhiều trường hợp chữa lành được kỹ thuật. Một mục sư ở Nanjing thường chống đối ông Tiết ngày trước đã thay đổi thái độ sau khi vài thuộc viên của ông được chữa lành trong buổi nhóm chữa bệnh. Tống Thượng Tiết đi lên phía Bắc vào cuối tháng 5. Tháng kế tiếp, ông dành cho mỗi nơi một tuần từ Haizhou, Luzhang, Nanguanto, rồi sau là Taizhuang ở Shanxi. Đây là hành trình dài ngang qua ba tỉnh. Khi ông trở về Thượng Hải, Nhật Bản đã khởi sự tấn công Bắc Kinh vào ngày 7 tháng 7 năm 1937. Đó là khởi điểm của chiến tranh Trung Nhật kéo dài 8 năm. Trong thời gian đó, những nơi quan trọng của Trung Hoa rơi vào tay quân đội Nhật Hoàng. Trường Kinh Thánh Toàn Quốc thứ 3 năm 1937. Trong khi cả nước chìm trong mây mù chiến tranh, Tống Thượng Tiết nhận được tin cho biết các buổi nhóm ở Phúc Châu vẫn sẽ diễn ra như dự liệu. Ban tổ chức báo cáo có 1.500 đại biểu đã đăng ký dự hội nghị. Tờ tin Phục Hưng Revival News của Schubert đưa tin rằng mọi nhân sự giám lý ở các hội nghị Phúc Châu, Giang Ping và Hinghua đã được giám mục John Gordy chỉ thị tới dự huấn luyện. Trường Kinh Thánh được tổ chức từ ngày 24 tháng 7 tới ngày 9 tháng 8 năm 1937. Tống Thượng Tiết hướng dẫn nghiên cứu 19 sách Kinh Thánh, cả 6 sách trong Cựu Ước. Do nắng hè khắc nghiệt tại Phúc Châu nên không có nhóm vào buổi chiều. Ông Tiết trình bày cho thính giả về 3 điều cần ưu tiên của trường Kinh Thánh. Đó là lòng sốt sắng trong các buổi nhóm sáng sớm, kiến thức trong các buổi nhóm kế tiếp và năng quyền trong các buổi nhóm tối. Mục đích nhằm huấn luyện đại biểu kết quả trong Kinh Thánh, đầy dẫy Thánh Linh và nhận được quyền năng Thánh Linh. F. Stanley Carson, giáo sĩ ở Hinghua, đánh giá tích cực về trường Kinh Thánh. Trong tường trình của ông cho Frank Cartwright ở New York, Carson nói: "Cho tới nay, theo đánh giá của tôi, hiệu quả của buổi học Kinh Thánh là để lại vũng lún sâu thẳm nhất trong cánh đồng." Sau hội đồng, các sứ điệp được biên soạn và xuất bản thành Message of the Bible Institute in South China Area. Đây là sách tham khảo phổ biến đối với nhiều mục sư người Hoa. Tống Thượng Tiết cung ứng cách nhìn tổng thể cho từng sách đã nghiên cứu, cũng như tài liệu nền tảng để hiểu Kinh Thánh. Sách giống như Thánh Kinh nghiên cứu, với những ghi chú phần lớn rút từ những bộ chú giải. Đây là nguồn cung ứng cho việc soạn bài giảng vốn hiếm hoi tại Trung Hoa suốt những năm khó khăn của thời chiến và sau này dưới sự kiểm soát gắt gao của nhà nước cùng sự đàn áp Cơ Đốc giáo. Tinh binh thiên thượng tiến lên. Ông Tiết đi thuyền tới Thượng Hải chiều ngày 12 tháng 8. Trong vòng vài tiếng đồng hồ, các lực lượng Nhật Bản bắt đầu tấn công Thượng Hải. Ông Tiết về tới nhà đúng lúc đoàn tụ gia đình. Do cuộc chiến gia tăng, ông dự tính biên soạn các bản thảo bài giảng để xuất bản trong tương lai. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời có những kế hoạch khác cho ông. Ông hiểu Đức Chúa Trời có ý muốn ông hoàn thành các cam kết giảng dạy. Bà Tiết tìm cách ngăn cản ông. Vào thời điểm như thế này mà anh vẫn tính đi nữa sao? Ông Tiết đáp, chú muốn anh đi, làm sao anh dám ở nhà? Ngày 18 tháng 8, ông Tiết tới ga xe lửa Nam Thượng Hải. Khoảng 10.000 dân tị nạn đang bị kẹt tại đó. Chỉ có một đầu máy mà không có toa ở sân ga. Khi chủ nhà ga nghe ý định của ông Tiết, ông ta cũng thắc mắc. Vào thời điểm như thế này, ông vẫn còn muốn đi giảng sao? Ngay lúc ông Tiết tính bỏ cuộc để về nhà, một kỹ sư đầu máy xe lửa xuất hiện. Anh này cho ông Tiết ngồi trên thùng đựng than. Bởi đó, hành trình gian nan nhất trong đời ông Tiết bắt đầu bởi ý muốn không thỏa hiệp, muốn mang lửa phục hưng cho toàn quốc gia. Di chuyển tới điểm đến, ông Tiết từng hy vọng tới Wenshu vào ngày 20 tháng 8 năm 1937. Thành phố này cách Thượng Hải 500 cây số. Tuy nhiên, đầu máy xe lửa lại là điểm nhắm lộ thiên đối với máy bay chiến đấu của Nhật. Đầu máy khổng lồ di chuyển rất khó khăn. Tại một nơi, cầu đường rầy bị ném bom ngay sau khi họ đi qua. Ông Tiết cùng dân tị nạn ngồi trên thùng chứa than, phơi ra như tấm bia cho súng tấn công từ trên không. Thật là nguy hiểm. Phải mất một ngày mới tới Hàng Châu, đánh dấu chỉ 1/3 hành trình. Tối hôm ấy, ông Tiết tìm một chỗ trong nhà mục sư. Cơ thể bị bồ hấm bám đầy và khô khốc vì rám nắng gay gắt. Ông Tiết tìm được cách di chuyển khác vào ngày thứ nhì, khi dân tị nạn bám các trạm xe lửa và xe bus. Cuối cùng, ông tới Wenshu bằng cách đi xe kéo, thuyền, xe lửa và kiệu, tới nơi vào ngày 25 tháng 8. Buổi nhóm ở Wenshu bắt đầu cuối cùng chiều ông tới nơi. Khoảng 2.000 người tham dự các buổi nhóm vào cuối tuần. Ông Tiết đã cầu nguyện cho 1.583 người. Ông báo cáo hầu hết người bệnh được ông cầu nguyện điều lành, và công sức ông dù sao cũng không vô ích. Wenshu được gọi là Jerusalem của Trung Hoa nhiều năm sau do sự gia tăng quá lớn của số cơ đốc nhân. Trong The Phoenix Rises, Leslie Lyon gán lý do cầu nguyện cho sự tăng trưởng của hội thánh Wenshu, cho những phép lạ cũng như sự sẵn sàng chịu khổ vì đức tin của cơ đốc nhân. Dân số cơ đốc chiếm khoảng từ 15-20% trong năm 2006. Sau Wenshu, ông Tiết viếng thăm một tỉnh kế cận trước khi tiến lên phía bắc tới Sơn Đông. Theo ông Tiết, chính Đức Chúa Trời là đấng kêu gọi ông tới Sơn Đông. Ông nghe tiếng kêu Macedon trong một giấc mơ, có lẽ giọng nói nặng miền Sơn Đông. Miền Bắc Trung Hoa cần ông phải đi. Ông Tiết cho đó là chỉ giáo từ Đức Chúa Trời. Lúc ấy, Sơn Đông đang đối diện sự tấn công gần kề của Nhật. Một lần nữa, qua nhiều khó khăn, ông Tiết bắt đầu tiến lên miền Bắc. Lộ trình đưa ông tới tỉnh Sơn Đông và khu vực Trung Đông Trung Hoa, gần các lực lượng Nhật Bản đang tiến quân. Chiến lược lúc đầu của Nhật là nắm quyền kiểm soát doanh nghiệp chính và các trung tâm kỹ nghệ cùng hạ tầng cơ sở vận chuyển của Trung Hoa. Đường đi của ông Tiết cũng như vài thành phố ông đã viếng thăm rơi ngay dưới quyền kiểm soát của người Nhật. Trong 17 trung tâm ông viếng thăm thuộc giai đoạn này, dân chúng vô cùng sợ hãi. Chỉ vài tháng sau, khi ông Tiết khởi sự chuyến đi một vụ, quân đội Nhật Hoàng chiếm Nam Sinh vào ngày 13 tháng 12 năm 1937 và phạm tội ác mà sử gia thấy hiếm sánh kịp trong lịch sử thế giới. Việc đi lại thật gian khổ và gần như bất khả thi trong vài vùng. Ông Tiết sử dụng mọi phương tiện di chuyển, xe lửa, xe bus, thuyền, xe tải, xe kéo, kiệu và xe cút kích. Ông ngồi trên mui xe lửa ít nhất 2 lần. Thường đi bộ vẫn là lựa chọn duy nhất. Lúc ông Tiết tới Hồng Kông vào tháng 1 năm 1938, ông đã đi ít nhất 7.000 cây số, khoảng trên 5 tháng. Đặc biệt là những vùng ông Tiết đã viếng thăm cũng là điểm chiếm cứ của Nhật. Trong số các thành phố ông Tiết đã đi thăm từ tháng 8 năm 1937 tới tháng 1 năm 1938, chỉ có Xi'an ở Shanxi là không bị lực lượng của Nhật chiếm cứ. Tổng thượng Tiết bày tỏ những tranh chiến nội tâm của mình trong chuyến đi sau cùng khi ông chia sẻ tại Phúc Châu năm 1938. Thôi thúc muốn trở về với gia đình tại Thượng Hải xuất hiện trong ông Tiết vài lần trong chuyến đi kéo dài 5 tháng. Đó là chuyến đi đầy thách thức nhất. Thời gian dài và điều kiện đi lại phiền phức đã ảnh hưởng đáng kể trên sức khỏe của ông. Trước đây, ông chưa hề có chuyến đi một vụ lâu dài như vậy, và sức lực ông bị hao mòn tới mức phải ngồi giãn ở tỉnh Shanxi. Ngoài ra, do tình trạng chiến tranh, ông phải chịu đựng lạnh giá, đói khát và chờ xe rất lâu. Một giáo sĩ viết về chuyến viếng thăm của ông Tiết tới chỗ cô bà ở Hujian, Anhui, không lâu trước khi tỉnh rơi vào tay Nhật. Harriet Strauss, Quốc hội truyền giáo trưởng lão Mỹ phía Bắc, tường trình rằng lối giảng năng động của ông Tiết với những minh họa sống động và lời ca đầy sức sống có sức thu hút đặc biệt đối với khán thính giả. Ngay cả những người nhà quê ít đi lại, lúng túng khi nghe giọng miền Nam của ông cũng vẫn hiểu và nhớ được. Bà đưa tin có 300 người nam và nữ đã hứa giảng phúc âm mỗi tuần một lần. Bà cũng thấy con số bất thường những người Hoa có học thức cao đã tham dự các buổi nhóm. Vài tháng sau các buổi nhóm, Strauss đưa tin rằng các nhóm nam nữ sốt sắng ở thành thị lẫn thôn quê đã thực hiện công tác rao giảng thông điệp sự sống. Công việc này được thực hiện trong giai đoạn bất trắc khi quân đội Nhật đang tiến gần hơn bao giờ hết và thư từ cùng báo chí Hoa Kỳ ngưng liên lạc. Tống Thượng Tiết chắc chắn đã thi hành tốt sứ mạng. Ông đi vào những miền sắp bị chiếm đóng và phục vụ người dân bị sợ hãi vây hãm. Nhiều người là dân tị nạn đã mất nhà cửa cùng người thân. Ông đã dắt nhiều người quy đạo và gây dựng đức tin cho tín hữu. Ông nói với đám đông tập hợp trong năm 1938 rằng 6.000 người đã được phước và được cứu trong 4 tháng ông ở miền Bắc. Định vị gia đình. Tống Thượng Tiết phải đi vòng thật xa trong chuyến quay về Thượng Hải. Tháng 1 năm 1938, các lực lượng của Nhật đã kiểm soát hết các đường giao thông quan trọng giữa Thượng Hải với trung tâm Trung Hoa. Trước hết, ông Tiết phải đi xuống phía Nam tới Hồng Kông, rồi từ đó đi thuyền tới Thượng Hải. Ông tới Thượng Hải ngày 30 tháng 1 năm 1938, ngày đầu của năm mới âm lịch. Phải mất một thời gian ông mới tìm được nơi ở của gia đình. Thư của vợ ông nói quân Nhật đã chiếm vùng nơi gia đình họ ở. Thư đó được viết từ hơn 2 tháng trước. Cuối cùng, ông Tiết tìm ra gia đình trong ngôi nhà tạm trên cơ ngơi của một trường học. Ngoại trừ vài thùng đồ đạc, mọi thứ khác đều mất hết. Khi gia đình sơ tán lần đầu, bà Tiết đem 4 đứa con từ 6 tháng tới 8 tuổi vào nơi trú ẩn trong một trường mẫu giáo. Tại đó, bom nổ kế bên đã phá nát cửa sổ và các con bà suýt bị thương tích. Chương 31. Đến Fujian, Đông Dương và Yunnan. Dù chiến tranh, Tống Thượng Tiết vẫn bắt đầu một chuyến đi giảng từ đầu tháng 3 tới giữa tháng 8 năm 1938. Có lẽ ông được thôi thúc đến với càng nhiều người càng tốt do tình trạng chiến tranh. Một vụ ở miền Bắc Phúc Kiến. Ông Tiết bắt đầu gần thành phố Phúc Châu, ở Chanli, Luozhan, Liansan, Sanpu, Minh Quỳ và Phúc Châu. Ngoại trừ Phúc Châu, ông mạo hiểm vào những vùng chưa hề tới trước đây. Như thường lệ, ông dành từ 7 tới 10 ngày cho từng thành phố. Các buổi nhóm đều đông người tham dự. Ở vài nơi, khán thính giả lên tới cả ngàn người. Một đại diện từ Minh Quyền đưa tin về một vụ của ông Tiết suốt thời gian này. Trong thư ngày 12 tháng 5 năm 1938, Edna Jones, Quốc hội WFMS, viết về chuyến viếng thăm của ông Tiết như là sự kiện lớn. Mọi người đến từ những hội thánh khác nhau và ngồi chặt các buổi nhóm ban đêm ngoài sức chứa. Giáo sĩ này nói nhiều người được cứu và nhiều người hơn nữa từng mang danh cơ đốc nhân được phục hưng và bước vào mối liên hệ sinh động với Đấng Christ, kể cả mục sư, các phụ nữ dạy kinh thánh và nhiều nhà giáo. Trưởng lão được tấn phong của Methodist Episcopal Church. Ông Tiết ở Phúc Châu suốt một loạt các buổi nhóm từ ngày 25 tháng 4 tới ngày 7 tháng 5 năm 1938. Số người tham dự lên đến trên 2.000 trong các lễ buổi nhóm tối. Trên 1.400 người được phước. Đỉnh điểm là việc tấn phong Tống Thượng Tiết làm trưởng lão của hội thánh Giám Lý. Giám mục John Gody làm lễ. Sự tấn phong này là một dấu hiệu tốt cho thấy sự thay đổi trong Tống Thượng Tiết đã được cấp lãnh đạo hệ phái ông công nhận. Là giáo sĩ hưu hạ, bà Lucy John nhận xét, ông Tiết nay hòa nhã hơn nhiều.
Lễ tấn phong trở nên đặc biệt hơn nhờ được đề nghị và chấp thuận tại Hội đồng Thường niên Hiên Hoa năm 1937. Dường như ông Tiết nay đã tạo được những nhịp cầu so với lần đầu ông từ Mỹ về. Sự chấp thuận chắc hẳn cũng do những kết quả lớn trong chức vụ phụ khưng của ông Tiết ở Hiên Hoa năm trước. Một sự kiện thú vị được kể lại cho ban truyền giáo hải ngoại thuộc Methodist Episcopal Church vào tháng 11 năm 1938, thư ký tường trình như sau. Mãi cho tới gần đây, ông Tiết vẫn chỉ trích hội thánh và các giáo sĩ. Nhưng bây giờ thì ông công khai rút lại lời chỉ trích và được tấn phong làm trưởng lão trong Hội đồng Thường niên Hiên Hoa. Tổng thượng Tiết nói rất ít về việc Methodist Church tấn phong mình. Ngay cả trong hồi ký riêng, ông chỉ nói một giáo sĩ từ Hiên Hoa tới để quan sát buổi lễ. Không hề gợi ý đó là lễ gì. Có lẽ ông tự xem mình là người truyền giảng phúc âm liên hệ phái. Dù sao, đa số tín đồ người Hoa vẫn tôn kính nhớ về ông như là tiến sĩ Tiết. Đông Dương thủ Pháp. Tống Thượng Tiết rời Phúc Châu để đi Hạ Môn ngày 7 tháng 5 nhằm vượt biển sang Đông Dương thủ Pháp. Tuy nhiên cuối cùng ông phải lưu lại Hạ Môn vài hôm do bị trễ thuyền. Ông tổ chức các lễ nhóm tại Hạ Môn vào Chủ nhật và ở lại cho tới khi có thể vượt biển tới Hồng Kông vào ngày 11 tháng 5. Cùng ngày ông ra đi, các lực lượng Nhật tấn công Hạ Môn và chiếm thành phố vào ngày 12 tháng 5. Tống Thượng Tiết làm việc suốt một tháng ở Đông Dương thuộc Pháp, nay là Việt Nam, sau chuyến viếng thăm ngắn Hồng Kông. Ông đến 4 thành phố Hà Nội, Vĩnh Long, Sài Gòn, nay là thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, trước kia là Turan. Ông đi từ Bắc chí Nam thuộc địa của Pháp rồi quay về Bắc một lần nữa để vào Yunnan từ biên giới phía Bắc. Mỗi vòng, ông phải đi xe lửa 1450 cây số. Sau một tuần êm ả tại Hà Nội, thành phố thủ đô, ông Tiết đến Vĩnh Long, Sài Gòn và Đà Nẵng thuộc miền Nam. Kết quả lớn nhất là chuyến viếng thăm Hội đồng Tổng Liên vùng An Nam của Hội truyền giáo Phúc âm Liên Hiệp ở Vĩnh Long, The Religion Enemies, General Conference of the Christian and Missionary Alliance, CNMA Mission, cách Sài Gòn 140 cây số về phía Nam. Tống Thượng Tiết làm việc với cấp lãnh đạo CNMA và dẫn tới cơn phục hưng. Bà D.I. Jeffrey của Hội truyền giáo CNMA có bài tường trình quan trọng trên tờ The Alliance Weekly, một tạp chí truyền giáo của hệ phái. Bà Jeffrey nêu một nhận thức sâu sắc quan trọng về lý do vì sao kết quả một vụ của ông Tiết sẽ có giá trị đời đời. Tống Thượng Tiết nói với thính giả, ông không đến để dạy kinh thánh vì nếu vậy thì ông phải tới mỗi năm. Ông Tiết nói, đúng hơn, tôi đến để đem quyền năng cho quý vị. Khi quý vị được đầy dẫy thánh linh, quý vị sẽ không cần người nào dạy quý vị cả. Vì thính giả đều là mục sư và cấp lãnh đạo chủ yếu trong vùng, cho nên tới phiên mình, họ mang lại lửa phục hưng cho nhiều miền thuộc địa Pháp. Bà Jeffrey nói, chúng ta ngợi khen Đức Chúa Trời về sự biến đổi kỳ diệu đích thực trong cuộc đời nhiều tín hữu ở Sài Gòn, khiến họ hiện đang làm chứng thật tự do trong quyền năng thánh linh. Kết quả là có rất nhiều tân tín hữu trong mấy tuần qua. Bài tường trình tạo ấn tượng rằng cánh đồng CNMA được biến đổi nhờ thánh linh ban quyền năng cùng nhiệt tình cho các bậc lãnh đạo cơ đốc để truyền giảng và sống thánh khiết. Dấu ấn không nhạt phai. Kết quả cuộc phục hưng này vừa lan rộng vừa in sâu. Vào cuối năm, một tường trình khác ghi nhận con số những trung tâm giảng đạo đã gia tăng rất nhiều và 11 hội thánh mới đã tự lập. 1013 tân tín hữu nhận báp têm với trên 5.000 người đã cầu nguyện ăn năn. Dân hiến trong hội thánh gia tăng hơn 40% và đời sống thuộc linh của tín hữu đang ở mức cao hơn. Bản tường trình nói tiếp, yếu tố quan trọng đã mang lại những kết quả khả quan này chính là những buổi nhóm do tiến sĩ Tiết, nhà truyền giảng phúc âm từ Trung Hoa, tổ chức trong cả 3 khu vực người An Nam. Hàng ngàn người đã tham dự, được cứu, được thánh hóa, được chữa lành và có được thánh linh. Cơn phục hưng do ông Tiết mang đến Việt Nam đã để lại dấu ấn khó nhạt phai, được cấp lãnh đạo nhiều năm sau ví sánh với những lần thức tỉnh bởi các chuyến viếng thăm của ông trong năm 1938. Năm 1955, mục sư D.I. Jeffrey nhận xét, mãi tới năm 1938, khi Sài Gòn được viếng thăm bởi nhà truyền giảng phúc âm lừng danh người Hoa, tiến sĩ Tống Thượng Tiết, thành phố này mới kinh nghiệm được hành động của Thánh Linh Đức Chúa Trời, giống như sự thức tỉnh mang lại bởi hai nhà truyền giảng phúc âm người Mỹ. Một tường trình khác năm 1974 cho biết Hội đồng tháng 1 năm 1974 của họ nổi bật nhờ biểu hiện lớn nhất về sự hành động của Thánh Linh giữa vòng họ kể từ những ngày được thức tỉnh qua một vụ của tiến sĩ Tống Thượng Tiết cuối thập niên 1930. Cơn phục hưng năm 1938 qua chức vụ của ông Tiết trở thành điểm mốc quan trọng trong lịch sử Cơ Đốc giáo tại Việt Nam. Một kết quả quan trọng từ chuyến viếng thăm của ông Tiết là việc phát sinh những hội thánh mới xuất hiện qua sự thành lập các ban chứng đạo. Giáo sĩ W.A. Bruett của CNMA tường trình, tại Đông Dương này, ngay khi dứt khoát tiếp nhận Đấng Christ làm cứu Chúa của cá nhân mình, mọi người đều cảm nhận trách nhiệm phải làm chứng cho Đấng Christ và chinh phục đồng bào mình về cho Ngài. Các ban chứng đạo tiếp tục là lực lượng của các hội thánh CNMA tại Việt Nam mãi cho tới thập niên 1970. Năm 1976, tờ The Alliance Witness tường trình như sau: ở Việt Nam, các ban chứng đạo bắt đầu từ năm 1938 qua chức vụ của Tống Thượng Tiết là phương tiện để mở thêm nhiều hội thánh. Dường như các giáo sĩ CNMA rất thông cảm với chức vụ cùng việc làm của Tống Thượng Tiết cũng như với quan điểm thần học của ông. Họ tiếp tục việc chăm sóc sau cơn phục hưng. Họ huấn luyện và trông nom các ban chứng đạo để chiến sĩ thập tự sẽ đắc thắng đưa trận chiến vào vùng đất chưa biết Chúa. Các giáo sĩ này cùng với các mục sư tạo trụ cột lãnh đạo cho các ban chứng đạo. Kết quả chuyến viếng thăm một tháng của ông Tiết tại Việt Nam tạo ấn tượng mạnh mẽ nhất, đặc biệt vì đó là chuyến viếng thăm duy nhất của ông tại thuộc địa của Pháp. Chẳng trách bà Jeffrey nói, tiến sĩ Tiết đã đến rồi đi, nhưng kết quả sự phục vụ của ông sẽ còn lại trong cõi đời đời. Tỉnh Yunnan. Do địa thế vùng núi của miền Tây Trung Hoa, đường dễ nhất vào tỉnh Yunnan là đi xe lửa xuyên qua Đông Dương thuộc Pháp. Sau khi viếng thăm Đà Nẵng, một thành phố biển gần miền Trung Việt Nam, Tống Thượng Tiết lên miền Bắc và đến Yunnan. Ông lưu lại tại đó gần 7 tuần, từ 18 tháng 6 và viếng Kunming, Kaohsiung, Dali và Jiaowang. Chuyến đi của ông Tiết trong vùng này thật gian nan và chậm chạp do địa thế gồ ghề. Ngoài Kunming, vốn là thành phố tầm cỡ trung bình, những nơi khác đều cách xa về hướng Tây. Một phần lộ trình bao gồm vượt núi vất vả, ông Tiết phải đi bằng ghế kiệu tre, một loại ghế mây nhẹ đông đưa giữa hai trụ tre do hai người khiêng. Bà G.E. McCarf của CIM tường trình rằng sau chuyến viếng thăm của ông Tiết, các hội thánh ở Kunming, thủ đô Yunnan, được khuấy động là việc trước đây chưa từng có. Ba bộ tộc Cơ Đốc thuộc người Lisu đã tham dự các buổi nhóm và khi trở về được Chúa dùng để khuấy động hội thánh Lisu. Thánh Linh hành động và có nhiều người xưng tội kéo theo nhiệt tình mới là sự cứu rỗi cho kẻ hư mất. Một giáo sĩ khác của CIM, Paul A. Contento, người từng tiếp đãi ông Tiết ở Dali, cũng mô tả cuộc đời lẫn một vụ của ông được biến đổi ra sao. Một hôm, ông Tiết mời các giáo sĩ đến gặp ông để ông có thể cầu nguyện cho họ. Contento nói, chúng tôi đã đến gặp và ông yêu cầu chúng tôi quỳ gối. Chẳng có gì hào hứng, tôi chẳng cảm thấy gì cả. Bỗng nhiên, ông đặt tay trên đầu tôi, rồi nói, nhân danh Chúa Giê-xu, hãy đầy dẫy Thánh Linh. Thình lình, tôi cảm nhận cú sốc điện xuyên khắp người, từ đầu tới chân. Tôi bắt đầu run rẩy và làn sóng sốc vẫn tiếp tục thêm một lúc. Contento tự nhận mình trở thành một con người hoàn toàn khác kể từ đó. Ông bắt đầu giảng với nhiệt tình và yêu thương. Cùng với nhiều người khác, ông đi tiên phong trong một vụ sinh viên học sinh dẫn tới những cơn phục hưng rộng khắp đại học trong thời chiến và Trung Hoa hậu chiến. Nhiều năm sau, Contento nhận xét, đã trên 40 năm qua kể từ kinh nghiệm đó, nhưng ngay cả bây giờ, khi nhớ lại, tôi cảm nhận sự thôi thúc mới phải làm chứng trong mọi cơ hội. Đó là lực thúc đẩy trong cuộc đời tôi. Chương trình Văn phẩm Cơ Đốc xin được tạm dừng ở đây. Trong chương trình tuần sau, cũng vào giờ này, chúng tôi sẽ tiếp tục đọc cuốn sách Cuộc đời và chức vụ của Tống Thượng Tiết. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Được Chúa Giê-xu phán, Các ngươi há chẳng nói rằng còn 4 tháng nữa thì tới mùa gặt sao? Song ta nói cùng các ngươi, hãy nhướng mắt lên và xem đồng ruộng đã vàng sẵn cho mùa gặt. Con gặt đã lãnh tiền công mình và thâu chứa hoa lợi cho sự sống đời đời, hầu cho người gieo giống và con gặt được cùng nhau vui vẻ.
Lời cha từ ai nhắn khuyên chúng con hỏi, nhìn xem cánh đồng lúa chín vàng, lòng chợt nghe tôi nhân khóc thương nơi bên ô tội. Kìa Giê-xu ngày đêm chờ mong cứu người. Chúa yêu ơi, đời con hiến dâng Ngài, giờ đây xin hãy sai con gặt vào mùa lúa chín. Chúa yêu ơi, Ngài kêu có con nghe, xin dạy khuyên mau cứu người vào nơi cha thánh. Còn muôn người mất đơn đau chốn dương trần, mùa lúa chín vàng không có người, lòng xao xuyến cầu xin cứu ân mau đến muôn người. Lạy Giê-xu gọi kêu nhiều tôi tớ Ngài. Chúa yêu ơi, đời con hiến dâng Ngài, giờ đây xin hãy sai con gặt vào mùa lúa chín. Chúa yêu ơi, Ngài kêu có con nghe, xin dạy khuyên mau cứu người vào nơi cha thánh. Lạy cha từ ái đấng yêu thế trần, nguyện đời con được theo ý Ngài, lòng thành tâm cầu xin Chúa ban ơn cứu muôn người. Kìa Giê-xu gọi kêu nhiều tôi tớ Ngài. Chúa yêu ơi, lòng con vẫn ước mong vì cha, xin giúp con giao tin mừng cùng nhân thế. Chúa yêu ơi, dùng con đến nơi nơi theo lời cha, sao báo tình lành cho nhân thế. Chúa yêu ơi, lòng con vẫn ước mong vì cha, xin giúp con giao tin mừng cùng nhân thế.